cái nhìn từ trên cao. Giảm tháng tư vừa qua, ở độ cao 620 cây số trên biển Thái Bình Dương, cánh tay dài 12 thước của người máy từ khi phi thuyền con thoi Discover đã đưa ống thiên văn Hubble rời xa phi thuyền để đi vào quỹ đạo không gian, bắt đầu một cuộc hành trình quan sát vũ trụ được dự trù kéo dài trong suốt 15 năm, mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong ngành thiên văn học. Do nhu cầu tìm hiểu vũ trụ, kính thiên văn đã được ra đời cách đây khoảng 380 năm. Nhờ kính thiên văn, các nhà thiên văn học mới có thể quan sát một cách chi tiết những thiên thể ở gần trái đất và đưa ra những định luật căn bản cho ngành thiên văn học. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học và đặc biệt là máy điện toán, những kính thiên văn này càng được cải tiến về kỹ thuật cũng như kích thước để gia tăng khả năng quan sát. Hai kính thiên văn có đường kính lớn nhất hiện nay được đặt trên đỉnh núi Taloma và Caucasus. Thế nhưng, dù được cải tiến cách mấy đi nữa, khoảng cách quan sát và mức độ phân giải của kính thiên văn đặt trên mặt đất vẫn còn bị giới hạn vì ánh sáng của các thiên thể trước khi đến mặt đất đã bị ngăn cản và phản xạ khá nhiều bởi lớp khí quyển bao quanh trái đất. Ý tưởng về một kính thiên văn ngoài không gian đã được đề cập từ năm 1923. Nhưng mãi đến năm 1981, ý tưởng này mới được thực hiện với một kinh phí khổng lồ là 1,5 tỷ Mỹ Kim. Kính thiên văn đặt ngoài trái đất này mang tên của khoa học gia Hoa Kỳ Darwin Hubble, một trong những tài năng lỗi lạc nhất trong ngành thiên văn học. Sự ra đời của kính thiên văn Hubble có thể so sánh với sự ra đời của kính thiên văn đầu tiên của Galileo vào năm 1609. Đây là bước tiến quan trọng của ngành thiên văn học. Nó giúp cho con người tiến đến gần chân lý hơn trên con đường tìm hiểu vũ trụ. Càng lên cao, con người càng nhìn xa thấy rộng. Càng ra khỏi mặt đất, càng lên cao trên không gian, nhãn giới của con người càng mở rộng. Cũng giống như kính thiên văn Hubble, người Kitô hữu cũng được trang bị bằng cái nhìn từ trên cao. Nhờ cái nhìn từ trên cao của đức tin, chúng ta mới tìm được chân lý cho cuộc sống. Nhờ cái nhìn ấy, chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta biết được đâu là nguồn gốc và cùng đích của chúng ta. Nhờ cái nhìn ấy, có thể nhìn thấy dấu vết của tình yêu luôn hiện diện và tác động trong lịch sử của nhân loại và của tình người trong chúng ta. Khi Đức Giê-xu loan báo về cuộc tự nạn của người, thì Phê-rô kéo ngài lại và ngăn cản ngài. Đức Giê-xu đã khổ trách ông: "Hãy lui ra đằng sau ta, hỡi Sa-tan, ngươi là cớ vấp phạm cho ta. Bởi cái nhìn của ngươi không phải là cái nhìn của Thiên Chúa, mà là của loài người." Lắm lúc chúng ta cũng khước từ cái nhìn từ trên cao của Thiên Chúa để chỉ nhìn vào các biến cố bằng cái nhìn trần tục của chúng ta. Với cái nhìn trần tục, chúng ta chỉ thấy màu đen của thất bại, chết chóc, thất vọng, buồn thảm. Nhưng với cái nhìn của Thiên Chúa, sự yếu đuối sẽ trở thành sức mạnh, mất mát sẽ trở thành lợi lộc, khờ dại sẽ trở thành khôn ngoan. Trong cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ chỉ thấy ánh sáng của hy vọng, tin tưởng, lạc quan. Thánh Phê-rô đã khuyên chúng ta: "Hãy yêu thích những sự trên trời, hãy mặc lấy cái nhìn từ trên cao. Hãy luôn luôn sống và hành động bằng những tâm tình của chính Đức Giê-xu." Lạy Đức Giê-xu, Chúa là đấng trung gian duy nhất đã mặc khải Chúa Cha cho chúng con. Xin cho chúng con luôn mặc lấy tâm tình của Chúa và cư xử như Chúa, để chúng con cũng được diễm phúc Chúa Cha và nhận ra tình yêu của Ngài trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con. Amen. Tin mừng nét.